Chương 2207, cha cùng mẹ, hạ, vì trong bầu nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh, càng. Phiên ngoại 9. Hang động biến mất. Nam tử nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên ván gỗ. Hắn có khoan hậu mà khôi ngô thân hình, cái cảm xúc lấy ngắn ngủi sợi dâu, hai mắt sáng ngời có thần. Phụ thân. Cố Thanh Sơn nói. A, thật sự là đã lâu không gặp, hài tử. Nam tử nhếch miệng cười nói. Cố Thanh Sơn hỏi, năm đó ngài cùng mẫu thân vì cái gì? Nam tử khoát khoát tay, xen lời hắn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng chuyện này thực sự nói là đến lời nói dài, liền xem như bên cạnh ngươi vị kia người ghi chép lịch sử, cũng vô pháp triệt để ghi chép mọi chuyện cần thiết. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Yên Hỏa. Yên Hỏa nhún vai nói, đừng nghe hắn, kỳ thật ta ghi chép luôn luôn rất chuyên nghiệp. Cố Thanh Sơn ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía phụ thân. Cố Ba hừ lạnh nói, thật là dạng này. Nhưng ta nhìn ngươi làm sao có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Yên Hỏa giải thích nói, bởi vì Cố Thanh Sơn trải qua sự tình quá nhiều, ta lại không thể toàn bộ ghi chép, chỉ có thể chọn trọng điểm, với lại lịch sử xác thực quá mức phức tạp rồi, bên cạnh hắn nhiều người như vậy sự tình, ta càng là không có thời gian cùng tinh lực đi song toàn ghi chép. Cố Ba nói, ta những kinh nghiệm kia so Cố Thanh Sơn nhiều 100.000 lần, với lại càng thêm ầm ầm sóng dậy, kinh tâm động phách, thần bí mà mỹ lệ, người phàm không thể tưởng tượng, căn bản không thể nào ghi chép, ta đây nói gì, ngươi hẳn là minh bạch chưa? Yên Hỏa ngẩn ngơ. Cố Ba nhìn xem hắn, khinh thường nói, tóm lại, ta cho ngươi 1 tỷ năm, ngươi cũng viết không hết sự tình của ta. Ngươi quá coi thường người. Yên Hỏa nói. Sự thật như thế. Cố Ba nói. Có đúng không? Yên Hỏa mặt không thay đổi xuất ra một cây bút, tại trên tờ giấy trắng soạt 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 viết. Một hơi. Hắn thu bút, như chút được gánh nặng nói ra, nhìn, ta hoàn thành. Liên quan tới ngươi ghi chép. Nói xong, hắn đem giấy trắng biểu hiện ra cho hai người. Hai người nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trên tờ giấy trắng viết 3 hàng chữ. Nhân vật, Cố Ba. Giới tính nam, yêu thích nữ. Qua lại kinh lịch, lược. Cố Ba túm lấy tờ giấy kia xé thành mảnh nhỏ, cả giận nói, ngươi hoàn thành cái rắm. Yên Hỏa khó hiểu nói, ngài đây là hỗn đản. Một cái lược chữ chính là ngươi thân là người ghi chép lịch sử thái độ. Còn có cái kia giới tính yêu thích, ngươi không cảm thấy viết có chút dư thừa. Cố Ba dùng ngón tay gõ Yên Hỏa đầu nói. Trực giác. Đó là ngươi cho ta một loại trực giác. Yên Hỏa bưng bít lấy đầu nói. Hắn lại nói, ngài chớ để ý à, ta một mực đang ghi chép Cố Thanh Sơn hết thảy à, thực sự phân không ra tinh lực đi ghi chép ngài những cái kia công tích vĩ đại. Đương nhiên, ngài nhất định là một vị vô cùng lợi hại đại nhân vật. Ngươi quyển sách tiếp theo viết ta như thế nào? Cố Ba ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Yên Hỏa chân thành nói, thật có lỗi, ta là nhan khống, tuyệt không ghi chép hèn mọn mà tự luyến đại thúc cấp nhân vật. Hỗn đản. Một bóng người từ trên ván gỗ ném đi ra ngoài. Soạt. Mặt biển bốc lên một đạo nho nhỏ bọt nước. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên mặt biển, đem Yên Hỏa từ trong nước biển nhấc lên. Phụ thân, được rồi, hắn chỉ là một cái ghi chép người. Hắn hỏa giải nói. Hừ. Cố Ba hầm hực nói. Huyết hải bên trên. Tấm ván gỗ tùy ý trôi nổi. Cố Ba, Cố Thanh Sơn, Yên Hỏa ngồi ở trên ván gỗ, nói chuyện. Từ nơi nào nói lên đâu, Cố Ba nhíu mày nghĩ nửa ngày, vẫn không có nói ra bất luận cái gì hữu dụng. Yên Hỏa nói, thân phận, ngài không bằng trước tiên nói thân phận của ngài, dạng này ta cũng tốt ghi chép một chút. Tốt ta, trước tiên nói một cái thân phận của ta a, ta là thời gian. Cố Ba nói, bốn phía yên tĩnh. Yên Hỏa bút dừng lại. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn qua phụ thân. Các ngươi không nghe lầm, ta là thời gian. Cố Ba xoa xoa tay nói, chờ một chút. Thời gian thế nào lại là, ngài dạng này một người trung niên nam tử. Yên Hỏa nhịn không được nói. Con trai của ta là tận thế cùng hủy diệt, vì cái gì ta không thể là thời gian. Cố Ba thản nhiên nói. Thế nhưng là, ngươi là có ý thức sinh mạng thể. Yên Hỏa lại nói không nổi nữa. Hắn chợt nhớ tới, Cố Thanh Sơn cũng là sinh mạng thể. Chúng sinh mặc dù nhỏ bé, nhưng là có kỳ đặc dị chỗ, tỉ như hủy diệt danh sách, chính là từ chúng sinh bên trong đản sinh. Cố Ba cảm khái nói. Bọn họ là như thế nào làm đến điểm này đây này? Yên Hỏa hỏi. Động vật nếu như cần thứ nào đó, nó biết mình cần trình độ và số lượng, mà nhân loại thì không phải vậy. Nhân loại dục vọng là vô cùng tận. Nói cách khác, tâm niệm của bọn họ là vô tận. Chớ đừng nói chi là cái khác kỳ diệu chúng sinh, tỉ như thần trích, bọn chúng đản sinh tại nguyên tố cùng quy tắc bên trong, là chúng ta nhìn xuống dưới khẩn cầu người, dục vọng của bọn nó có khi lại so với nhân loại mãnh liệt gấp 100.000 lần. Tất cả những này tâm niệm cùng dục vọng, không chỉ có khống chế thân thể của bọn nó tạo ra được vô số nhân quả, càng tại hư không cùng pháp giới bên trong xen lẫn thành ngay cả ta cũng không thể không nhìn thẳng vào sức mạnh to lớn. Đó chính là chư giới tận thế online sinh ra. Nói xong, Cố Ba quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chính là chư giới tất cả chúng sinh chỗ tụ lại lực lượng hủy diệt. Vì chiến thắng tà ma, cứu vãn hết thảy, chúng sinh bạo phát ra viễn siêu tưởng tượng lực lượng. Cố này lực lượng hủy diệt đi qua tạ đạo linh chi thủ thả ra ngoài, tiến tới hình thành danh sách, đó chính là chư giới tận thế online. Sau đó, Cố Thanh Sơn từ hỗn độn bên trong sinh ra, đã có được ý thức, lúc này mới trở thành sinh mạng thể. Đã Cố Thanh Sơn có thể như thế, vì cái gì phụ thân của hắn không thể như thế? Hết thảy đều nói đến thông. Lúc này, Cố Thanh Sơn lên tiếng nói, nguyên lai ngài là thời gian, khó trách ta bên người chắc chắn sẽ có thời gian một loại tồn tại, cho ta đầy đủ viện thủ. Kỳ thật ta cái gì cũng không làm, nhưng ngươi dù sao cũng là con của ta, cho nên những cái kia thời gian hệ chúng sinh, đều sẽ theo bản năng giúp ngươi một cái. Đương nhiên, kỳ thật giúp ngươi chính là giúp bọn hắn chính mình. Cố Ba lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau rút hai cái. Bế vòng đâu? Loại này đem dây thời gian một phân thành hai sự tình, kỳ thật cũng không phải là bình thường đi. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, chiến thần giao diện thời gian xuyên qua lực lượng, có thể đem thời gian chia cùng loại với một viên tiền xu hình quyền, cũng không phá hư toàn bộ dây thời gian bên trên những chuyện khắc kiện, cái này chính là ta chân chính lực lượng. Cố Ba nói. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, thì ra là thế, thế nhưng, phụ thân ngài lại là thời gian. Cố Ba ngậm lấy điếu thuốc nói, ngươi y nguyên đối với cái này cảm thấy mê mang. Có một chút. Cố Thanh Sơn nói, cái này có cái gì tốt mê mang đấy, ngươi muốn biết. Chúng sinh là toàn bộ nền tảng, đã có bọn hắn những này nhỏ bé mà vi diệu tồn tại, như vậy đem đối ứng đấy, tự nhiên sẽ sinh ra thời gian. Vì cái gì? Bởi vì thời gian là đo lường bọn họ một loại chủ yếu nhất yếu tố, cũng là bọn hắn chúa tể thứ nhất. Cho nên chúng sinh sinh ra thời điểm, ngài liền xuất hiện. Đúng. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Khó trách vừa rồi phụ thân nói với người ghi chép lịch sử ra như thế một phen. Dù cho là người ghi chép lịch sử, cũng vô pháp triệt để ghi chép trong thời gian hết thảy. Phụ thân, ngài vĩnh viễn chi phối lấy chúng sinh sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Ba nói, đó là cái đặc biệt tốt vấn đề. Hắn đem khói bắn bay đến trong biển, chỉ ngay ngắn thần sắc, rồi mới lên tiếng. Dưới tình huống bình thường, ta là chúng sinh chúa tể thứ nhất, có được vô tận sức mạnh to lớn, nhưng nếu chư giới tất cả chúng sinh hết thảy hủy diệt, như vậy ta cũng đem cùng nhau tiêu vong, bởi vì không có chúng sinh. Thời gian cái này yếu tố cũng không có tồn tại tất yếu, ta sẽ bị địch nhân dễ như trở bàn tay xử lý. Địch nhân? Cố Thanh Sơn nói. Những cái kia cùng chúng sinh không liên hệ chút nào yếu tố, trong đó có một ít đặc biệt tà ác cùng không cách nào tưởng tượng ra hỏa. Cố Ba nói. Ánh mắt của hắn cùng Cố Thanh Sơn đối đầu. Cố Ba nặng nề nhẹ gật đầu, phảng phất có chút lời nói cũng không thích hợp nói nên lời. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hơi, cũng nhẹ gật đầu. Thời gian địch nhân? Cái kia lại sẽ là dạng gì tồn tại? Hắn lặng yên suy nghĩ, nhưng không có lên tiếng. Nhưng tựa hồ hắn cùng với phụ thân ở giữa, đã có chung nhận thức. Tại trong lúc vô hình, phụ tử tạo thành ăn ý, cũng xác nhận cùng một sự kiện. Đúng rồi, mẫu thân đâu? Nàng là thân phận gì? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nàng là huyền bí, kỳ thật nàng ngược lại cùng chúng sinh không quan hệ, không nhận bất luận cái gì sinh linh ảnh hưởng, cũng lười đi chúa tể chúng sinh vận mệnh, nhưng nàng đã yêu ta. Thời gian đối với tại huyền bí mà nói luôn luôn tràn ngập niềm vui thú. Sau đó chúng ta đã có ngươi, chuyện này kỳ thật muốn cùng ngươi nói rõ. Cố Ba lần nữa nghiêm mặt nói, Thanh Sơn, mặc dù ngươi đến từ chúng sinh nguyện vọng cùng lực lượng, nhưng kỳ thật ngươi là ta cùng với mẫu thân ngươi sở sinh hài tử, liền xem như tạ đạo linh, cũng chỉ là lịch sử lựa chọn nàng, làm đem ngươi dẫn tới nhân gian sứ giả. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe, có chút thất thần. Hắn là Hủy Diệt. Hủy Diệt là thời gian cùng huyền bí con trai. Nhưng vì cái gì? Là Hủy Diệt. Đúng rồi. Địch nhân. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy phụ thân đã đứng lên. Thanh Sơn, ta là tới mang ngươi đi. Cố Ba nói ra. Chờ một chút, ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào? Luyện ngục. Hư không? Thánh giới. Vẫn là chân thực thế giới. Yên Hỏa nhịn không được xen vào nói. Đều không phải là. Cố Ba ngắn gọn nói. Các ngươi địch nhân rốt cuộc là ai? Yên Hỏa hỏi. Không thể nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xen vào nói. Cố Ba nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn qua Yên Hỏa nói, hắc hắc, tiểu tử thúi, nghe được không? Đây chính là trước mắt bí mật lớn nhất rồi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng, ngươi không phải lịch sử ghi chép người A. Chính mình đi xem A. Cố Thanh Sơn vô vô Yên Hỏa bả vai nói, chớ để ý, hễ là không thể nói sự tình, đều là bí mật đại biểu tai họa cùng tương lai, bởi vậy không thể nói thẳng, nếu không rất nhiều chuyện đều sẽ bị xáo trộn, ta chủ tính cũng sẽ không thể không kết thúc. Yên Hỏa ngây người, lấy đầu óc của hắn, còn không thể nào hiểu được lời nói này chân chính ý tứ. Cố Ba lại sớm đã minh bạch. Thanh Sơn, ngươi muốn lưu tại nơi này? Hắn hỏi. Có một ít sự tình cũng không làm xong. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn biết, nguyên bản ngươi là không cách nào rời đi nơi này đấy, chỉ có ta mới có lực lượng đưa ngươi từ nơi này mang đi, nhưng ta cũng không thể tùy tiện lại đi vào một lần, nếu như ngươi lúc này không đi, liền phải ở chỗ này chờ đợi vài năm. Cố Ba trịnh trọng nói. Cố Thanh Sơn không nói một lời, đưa tay từ nắm vào trong hư không một cái. Một thanh tản ra màu đỏ sẫm chói mắt tia sáng trường thương bị hắn nắm trong tay. Sigma thần thương. Cố Ba nhìn chăm chú lên chuôi này trường thương. Trên mặt hắn thần sắc chậm rãi biến hóa, cuối cùng cảm khái nói. Đúng vậy à, thần linh là chúng sinh một loại, mặc dù giống nhau là nhỏ bé mà hèn mọn tồn tại, nhưng cũng có thể tạo ra viễn siêu ra bọn hắn bản thân binh khí, đây là chúng sinh đặc tính. Hắn cảm khái, dùng sức vô vô Cố Thanh Sơn bả vai, nói ra. Hải tử, chúng ta về sau gặp lại. Phụ thân khá bảo trọng, ta bên này sự tình nếu như kết thúc, ta sẽ đi tìm ngài. Ừm. Đúng, mẫu thân đâu? Ha ha ha, nàng đang làm một chút chuyện nhàm chán, tối nay ngươi sẽ biết. Nói xong câu đó, Cố Ba có chút lui lại. Một cái to lớn hang động hiện hiện ở sau lưng hắn trong hư không, hiện lộ ra thâm thúy hắc ám thông đạo, cùng các loại lộn xộn tiếng vang. Có gió từ trong động quật thổi tới. Xen lẫn chìm xưa cũ mọi loại khí tức. Ta vì ngươi kiêu ngạo, Thanh Sơn. Hắn nói xong câu đó, thân hình xoay một cái, theo hang động cùng nhau biến mất tại mênh mông huyết hải bên trên. Chương 2208, một vị phía sau màn, phiên ngoại 10. Xa, xa, xa. Tô Tuyết Nhi ở sân trường bên trong đi từ từ. Một đoạn thời khắc, nàng chợt dừng bước, hướng phía sân trường hậu phương dãy núi nhìn lại. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Một tia khinh thường tâm ý từ nàng cặp kia mỹ lệ trong con mắt chợt lóe lên. Chỉ bằng các ngươi. Nàng nhẹ giọng đọc lấy, nâng lên một cái tay, làm cái động tác. Lập tức, trôi nổi tại sau lưng nàng cặp kia sắt thép chi thủ biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái sắt thép chi thủ xuất hiện lần nữa, ở trước mặt nàng trực tiếp mở ra. Chỉ thấy trên bàn tay nằm một khối sắc bén mảnh vỡ. Tô Tuyết Nhi tường tận xem xét mấy tức, nói khẽ, đây là phi kiếm mảnh vỡ, chẳng lẽ kiếm của hắn nát? Một đạo nặng nề như núi thanh âm đột nhiên từ mảnh vụn bên trên vang lên, Tô Tuyết Nhi. Ta là địa kiếm, ta hiện tại đã triệt để vỡ vụn, tung khắp toàn bộ trong sân trường. Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói, tại sao là ngươi? Nàng vươn tay, từ trong hư không nắm chặt một cái khác trôi huyễn ảnh kiếm. Trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành nhàn nhạt quang ảnh, tán lạc tại bên trong hư không, triệt để tiêu tán. Đây là mang nàng tới đây trường kiếm hư ảnh. Định giới hình bóng. Lẽ ra đạo hư ảnh này sẽ đem nàng mang đến định giới thần kiếm vị trí, nhưng tới chỗ này về sau. Bị tìm ra lại là địa kiếm mảnh vỡ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Tuyết Nhi nhìn về phía trong tay địa kiếm mảnh vỡ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mảnh vỡ kia tựa hồ đã sớm biết nàng đang suy nghĩ gì, lên tiếng nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì mang ngươi tới đây chính là định giới thần kiếm hình bóng, kết quả tìm được lại là ta mảnh vỡ. Tô Tuyết Nhi nói, đúng. Như vậy đi, nếu như ngươi đoán ra câu trả lời chính xác, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp Cố Thanh Sơn. Địa kiếm kêu to nói ra. Tô Tuyết Nhi sắc mặt cứng lại. Trực tiếp đi gặp Cố Thanh Sơn. Nếu thật là dạng này, mình nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nàng rủ xuống hai mắt, bắt đầu hết sức chăm chú suy tính toàn bộ sự kiện. Vì cái gì? Hai thanh kiếm đều tụ ở chỗ này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy tức về sau. Ta biết đáp án. Tô Tuyết Nhi nói. Ồ. Nói ra đáp án của ngươi, nếu như ngươi đoán chúng ta sẽ đưa ngươi đi gặp Cố Thanh Sơn. Địa kiếm mảnh vỡ phát ra từng trận vù vù âm thanh. Nghe vào, nó hứng thú giạt giảo. Tô Tuyết Nhi sự không chắc chắn mà nói, ta đoán, đã tất cả chiến tranh đã kết thúc, Cố Thanh Sơn lại ở tại huyết hải bên trong, tạm thời không có người nào có thể đi tổn thương người, cho nên, làm hắn trường kiếm, các ngươi. Ừm, ta không hiểu ngươi ý tứ. Địa kiếm mảnh vỡ tiếp tục vù vù. Ta là nói, các ngươi ở cùng một chỗ. Tô Tuyết Nhi nắm quyền, chân thành nói. Địa kiếm mảnh vụn bên trên vù vù âm thanh biến mất. Các ngươi trong chiến đấu yêu nhau. Tô Tuyết Nhi càng khẳng định phán đoán của mình, đỏ mặt nói, đúng, chính là như vậy, các ngươi không có đi qua Cố Thanh Sơn đồng ý, liền bắt đầu ở chung sinh sống. Trôi kiếm này mảnh vỡ lần nữa chấn động, phảng phất nhận lấy cái gì đả kích, lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Tô Tuyết Nhi không kịp chờ đợi nói, như thế nào, ta đoán đúng hay không? Đồng nhiên, một thanh âm từ không trung bên trên xa xa truyền đến. Hi hi, Tô Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta đoán không phải như thế. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ kéo lấy thật dài thiêng liêng hào quang, từ không trung chỗ sâu vô thành vô tức trượt xuống. Thiếu nữ kia so Tô Tuyết Nhi thấp một cái đầu, vẻ mặt phơi phới, một đôi tuyệt không giờ, tì vết thu thủy dài mắt nhìn sang, cười tủm tỉm nói, theo ta được biết, địa kiếm kiếm linh cũng không có giới tính, định giới thần kiếm cũng không hoàn chỉnh, cho nên bọn chúng hẳn không phải là yêu nhau quan hệ. Tô Tuyết Nhi bất động thanh sắc giật giật ngón tay. Tại sau lưng nàng, một cỗ hủy diệt hết thể khí tức bắt đầu tụ tập. Ồ, ngươi cũng biết như thế rõ ràng, ngươi đang ở đây bên trong hư không thời điểm, chẳng lẽ cũng nhận biết Cố Thanh Sơn? Tô Tuyết Nhi hỏi. Đương nhiên, ta là tới tìm hắn đấy. Thiếu nữ thản nhiên nói. Thì ra là thế, ngươi tìm hắn làm cái gì? Tô Tuyết Nhi cười hỏi. Sau lưng nàng vẻ này khí tức hủy diệt dần dần trở nên bạo ngược. Thiếu nữ nói, ta ở trong hư không thời điểm, là tên là Tịch Vận Mệnh Trái Cây, đã nhận được chiếu cố của hắn, bất kể là tại từ cổ chí kim thời đại, hay là tại cùng dễ ý đồn trong chiến đấu mở lại từ cổ chí kim song song thế gian, ở đằng kia trận tử đấu ở bên trong, hắn làm ca ca của ta, cũng một mực đang chiếu cố ta. Tô Tuyết Nhi nói, cho nên, Tịch nói, ta là đến nhận đại ca ca đấy, hy vọng hắn sẽ không cự tuyệt. Nàng nhìn qua Tô Tuyết Nhi, thần sắc thản nhiên mà nói, ngươi hẳn là ca ca nữ nhân đi, nhìn như vậy đến, ta cái kia gọi ngươi một tiếng chị dâu đấy. Tô Tuyết Nhi giật mình. Dựa vào trực giác, nàng hoàn toàn có thể minh bạch, đối phương cũng không nói dối. Một giây sau, Tô Tuyết Nhi phía sau cái kia đạo khí tức hủy diệt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ta biết ngươi, tiểu Tịch, Tô Tuyết Nhi tiến lên một bước, nhẹ nhàng dắt Tịch tay, ôn nhu nói, ngươi chịu rất nhiều khổ. Nhưng cũng may đây hết thể đã kết thúc. Ân. Tiểu Tịch mỉm cười gật gật đầu. Đợi ta tìm đến kiếm của hắn, ta mang ngươi cùng đi xem hắn, tốt không? Tô Tuyết Nhi hỏi. Tạ ơn chị dâu, bất quá tìm kiếm của hắn chuyện này, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Tiểu Tịch cao hứng nói. Hai người đang nói, đông nhiên cùng nhau giật mình, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử thản nhiên đi tới. Nữ tử này người mặc một bộ nghe thường vũ y, mà ở vũ y bên trong, lờ mờ có thể thấy được một bộ mảnh khảnh thiếp thân chiến giáp. Một trận gió thổi qua. Một chút lá khô từ hai bên đường rừng cây bên trên bong ra từng mảng, đáp lấy gió, vượt qua trời cao, hướng núi xa phương hướng bay đi. Gió phất qua nữ tử thân hình, thổi đến nàng tay áo loạn vũ, hiện lộ ra bên eo trôi này sáng như tuyết trường đao. Nữ tử cặp kia sáng tỏ trong suốt hai con ngươi chính hướng Tô Tuyết Nhi nhìn sang. Tô Tuyết Nhi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vô vô tiểu Tịch bả vai nói, tỷ tỷ nơi này gặp được một cái người quen, ngươi đi trước tìm kiếm, tỷ tỷ một hồi tới tìm ngươi. A, tốt. Tiểu Tịch nhìn xem hai người, luôn cảm thấy có cố không nói ra được ý vị. Nàng thức thời gật gật đầu, hướng sân trường chỗ sâu đi đến. Khi nàng rời đi, Tô Tuyết Nhi từng bước một đi hướng nữ tử kia, cuối cùng ở đằng kia nữ tử chính đối diện mấy chục mét có hơn đứng vững. Ta đoán, ở trong hư không thời điểm, ngươi chính là cái kia tên là Ninh Nguyệt Thiền nữ tử. Tô Tuyết Nhi nói, là ta. Nữ tử kia thừa nhận nói, Ninh Nguyệt Thiền, ngươi không tìm Cố Thanh Sơn kiếm, lại tới trước tìm ta. Tô Tuyết Nhi nói, đúng, ta cảm thấy có một số việc, vẫn phải là trước tiên nói mở. Ninh Nguyệt Thiền nói, thì như, Tô Tuyết Nhi hỏi, ở trong hư không thời điểm, ta từng đánh ngươi một trận. Ninh Nguyệt Thiền nói, ngươi là đến nói xin lỗi. Tô Tuyết Nhi hỏi, cũng không phải là như thế, ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, ta muốn cùng Cố Thanh Sơn nói một trận yêu đương. Ninh Nguyệt Thiền nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Tô Tuyết Nhi mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng đi phiền hắn, chờ ta cùng hắn duyên phận kết thúc, ngươi lại đi tiếp cận hắn đi. Ninh Nguyệt Thiền nói, duyên phận kết thúc. Ngươi dự định cùng hắn lúc nào kết thúc? Tô Tuyết Nhi hỏi. Không biết, nếu như có thể, ta hy vọng vĩnh viễn cũng không cần kết thúc. Đương nhiên nếu quả như thật kết thúc, vậy cũng không có cách nào. Cho đến lúc đó, ngươi lại đi tìm hắn đi. Ninh Nguyệt Thiền nói. Nàng ánh mắt ném hướng hư không, phảng phất nhớ tới hắn, nhớ tới từng đã là sự tình, trên mặt dần dần mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tô Tuyết Nhi nhìn chằm chằm nàng, đống nhiên cũng cười, chậm rãi nói, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Nơi này cũng không phải hư không, thực lực của ta cũng không kém như vậy. Sau lưng nàng toát ra hai cái sắt thép chi thủ, trong nháy mắt lắp ráp thành một thanh lóe ra điện mang máy móc đại thương. Xoạt xoạt. Tô Tuyết Nhi hai tay tiếp được đại thương, thành thạo hoàn thành một hệ liệt thao tác, đem chỉ hướng Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền thấy thế, liền cũng rút ra trường đao, bảy cái chuẩn bị chém giết giá đỡ. Ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Nếu như ngươi thua, có lẽ sẽ chết nha. Ninh Nguyệt Thiền nói, hôm nay ta muốn báo thủ, nói một cách khác, người chết sẽ là ngươi. Tô Tuyết Nhi bình tĩnh mà nói. Hai người cùng nhau khẽ động, đồng thời từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy các nàng từ trong hư không hiện hiện mà ra. Trong chớp mắt, tại đây sắp giao thủ sát na, một kiện chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tô Tuyết Nhi cùng Ninh Nguyệt Thiền thân hình bay ngược, lần nữa trở lại các nàng nguyên bản đứng yên vị trí. Tô Tuyết Nhi trong tay máy móc cự thương một lần nữa hóa thành sắt thép chi thủ, bay trở về sau lưng nàng. Ninh Nguyệt Thiền trường đao vào vỏ. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, thần sắc càng cảnh giác một điểm, trong lòng nhanh chóng suy tư vừa rồi chuyện phát sinh. Vừa rồi, hết thảy đều chạy ngược rồi. Các nàng về tới chiến đấu trước khi bắt đầu cái kia một cái chớp mắt. Đây là trôi kiếm này uy lực. Thiên kiếm, không, thiên cùng địa. Hai người đồng loạt nói. Không sai, loại này để hết thảy chạy ngược lực lượng, đúng vậy thiên kiếm lực lượng. Loạn lưu. Không đúng. Trôi kiếm này thần thông, chỉ có Cố Thanh Sơn mới có thể phát huy ra a. Tô Tuyết Nhi không hiểu nói. Thần kiếm lực lượng, ngay cả chính nó cũng vô pháp tùy ý sử dụng, chỉ có nó thừa nhận chủ nhân có thể vận dụng, chẳng lẽ Cố Thanh Sơn ở chỗ này? Ninh Nguyệt Thiền cau mày nói. Ánh mắt hai người đối đầu. Các nàng vốn là tâm tư thông minh người, rất nhanh liền hiểu được. Khó trách địa kiếm đem mình biến thành mảnh vỡ, giấu ở toàn bộ sân trường các nơi. Xem ra là muốn khống chế hết thể chiến đấu, không cho chúng ta xuất hiện thương vong. Tô Tuyết Nhi giật mình nói. Xem ra đây là Cố Thanh Sơn ý tứ, nhưng hắn rõ ràng tại huyết hải, đến tột cùng là ai, có thể vượt qua hắn điều khiển những này kiếm đâu. Ninh Nguyệt Thiền tự nhủ. Đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Bốn phía yên tĩnh. Hai người lòng có cảm giác, chăm miệng một lời, là nàng. Đúng vậy, nếu như Cố Thanh Sơn không ở nơi này, chỉ có một vị tồn tại, có thể vượt qua Cố Thanh Sơn, vận dụng kiếm trong tay hắn. Bởi vì vị này tồn tại biết Cố Thanh Sơn hết thảy. Một mực tuân theo Cố Thanh Sơn ý chí, thường thường thay hắn lo liệu hết thảy. Cố Thanh Sơn trong tay những cái kia kiếm linh cũng đã sớm thừa nhận địa vị của nàng, cam nguyện bị nàng sử dụng. Lục giới thần sơn kiếm. Sơn nữ. Nương tựa theo tuệ mệnh thần uy, nàng có Cố Thanh Sơn hết thảy lực lượng. Nhất định là nàng. Nàng cũng ở nơi đây, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Hãy bất chút thời gian vào đây bình chọn cho cổn vợ ở bạn yêu thích 28. Chương 2209, Huyết Hải quán 3, phiên ngoại 11. Huyết Hải. Mênh mông mặt biển. Tấm ván gỗ trôi nổi không chừng. Cố Thanh Sơn thư thư phục phục ngồi ở trên ván gỗ, cầm trong tay một cây cần câu, đang tại thả câu. Một tên cùng hắn không sai biệt lắm khóc đẹp trai hình tuấn chính xinh đẹp nam tử ngồi xổm ở bên cạnh trên ghế đầu, cầm bút giấy tô tô vẽ vẽ. Người ghi chép lịch sử, yên hỏa. Hai người cứ như vậy ai làm việc nấy, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoạn thời khắc, Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn nam tử một chút, uy. Cái gì? Đến giờ cơm. Tốt, lại chờ một chút, ta bên này lập tức kết thúc. Ngươi đang ở đây bận bịu cái gì? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, nam tử kia đem bút giấy đặt ở một cái khác trên ghế đầu, trên mặt sầu khổ nói, ai, có chút ghi nợ chưa còn xong. Tóm lại rất phiền phức, chúng ta ăn cơm trước. Hắn mang sang một cái hương khí bốn phía nồi lẩu, gác ở trên ghế đầu. Gần nhất trời lạnh. Ăn nổi lẩu thịt bò có thể đi. Hắn hỏi. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Nam tử kia bắt đầu bày bắt đũa. Cố Thanh Sơn đã thu cần câu, tại băng ghế trước ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia nóng hôi hổi nồi lẩu, nhất thời nhàm chán, tiện tay đem yên hỏa bút giấy lấy tới nhìn. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng thình lình viết. Thiếu Càng Minh chủ danh sách như sau, loại hoa ra máy bay, chín ngón con mèo, mị xà cạ, hái cô nương tiểu ma cô, trong bầu nhật nguyệt, tụ lý càn khôn. Bạch Ngân Manh, Cùng Bạo Hổ Ca, Bạch Ngân Manh, Tân Thủ Thôn Thôn Trưởng Thái Bản, Bạch Ngân Manh, Thần Kỳ Mũi Tên Nhỏ, Bạch Ngân Manh. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn đang muốn hỏi, đã thấy yên hỏa sung lên, một tay lấy tờ giấy kia cướp đi. Uy, Cố Thanh Sơn bất mãn nói. Yên hỏa cũng không đáp lời, nhanh chóng dùng cái bật lửa điểm tờ giấy kia, ngả vào nồi lẩu phía dưới, đốt thành cho bụi. Người đem ghi nợ tờ đơn đốt đi. Cố Thanh Sơn buông tay nói. Bớt nói nhảm. Ăn cơm của ngươi đi. Yên hỏa sắc mặt trắng bệch nói. Chậc chậc. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả, ngươi coi cái lao lại là chuyện gì xảy ra. Yên hỏa khổ nao nói, ta chẳng lẽ không muốn trả nợ. Mấu chốt là có một số việc ngăn trở vào ta, để cho ta tâm phiền ý loạn, bất lực trả nợ. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Luôn cảm thấy có một số việc đang phát sinh, tại huyết hải cùng hư không phía dưới, nó để cho ta lo sợ bất an. Nam tử nói. Cố Thanh Sơn nghe, trên nét mặt dần dần xen lẫn một tia thâm ý. Ngươi cảm thấy là có chuyện gì đâu? Hắn hỏi. Yên Hỏa khổ não nói, ai, nói không ra, phảng phất có chuyện trọng yếu gì đang kêu gọi ta, ta đã khống chế không nổi muốn tận mắt đi xem. Vị này tên là Yên Hỏa người ghi chép lịch sử đem thả xuống bắt đũa, đứng người lên, liền muốn hướng trong biển máu nhảy xuống. Cố Thanh Sơn cầm lấy trên ghế đầu quyển kia giấy cùng bút. Uy, của ngươi bút giấy không mang theo. Trước thả nơi này, nó sẽ tiếp tục ghi chép ngươi tình huống nơi này, ta mang theo trong người một cái khác vợ. Khuyên ngươi đừng đi, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm, kỳ thật làm lịch sử quan xem xét người, sẽ không tham gia bất luận cái gì nhân quả, cho nên cũng sẽ không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương ta. Yên Hòa nói. Tại Cố Thanh Sơn nhìn soi mói, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào huyết hải, trên mặt biển kích thích một đóa nhỏ bọt sóng nhỏ. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua từ từ huyết hải, đến hư không loạn lưu. Đến tuột cùng. Là cái gì? Yên Hỏa nỉ non, hít một hơi thật sâu, hướng hư không phía dưới cái kia phiến không biết vị trí nhìn lại. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Một loại giây lát, nam tử phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, đột nhiên toàn thân chấn động, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Thì ra là thế. Để cho ta ngẫm lại, tựa hồ có một câu thơ có thể hình dung tình hình như vậy. Hắn lấy ra bút giấy, soạt 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 viết cái gì. Đồng nhiên, bên trong hư không phảng phất xuất hiện rất nhiều vật vô hình, một thanh kéo lấy hắn. Không. Yên Hỏa hét lớn một tiếng. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, những cái kia không hiểu tồn tại từ bốn phương tám hướng đánh tới, một khắc cũng không gián đoạn. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đột nhiên hướng xuống rơi xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hư không chỉ còn một mảnh hư ảo. Chỉ có nam tử vừa rồi chỗ viết tờ giấy kia còn lưu tại bên trong hư không. Bốn phía phảng phất có vô số nói nhỏ. Tờ giấy kia liền không còn lưu lại. Nó phiêu phiêu đáng đáng, hướng hư không bên trên bay lên, chui vào huyết hải, chậm rãi lơ lửng ở trên mặt biển. Cố Thanh Sơn thở dài, vẫy tay. Tờ giấy kia lập tức thoát ly huyết hải, bay lượn đến trước mặt hắn. Chỉ thấy trên tờ giấy kia viết một đoạn văn. Ta coi là bụi bặm đã chậm rãi kết thúc, lại không nghĩ rằng hết thể vừa mới bắt đầu. Đây là so địa ngục càng khủng bố hơn cảnh tượng, đơn giản không cách nào lời nói. Nếu như dùng một câu đi hình dung ta nhìn thấy cảnh tượng, ta đại khái sẽ nhớ tới một đoạn ngắn câu thơ. Chúng ta sống qua sát na. Trước sau đều là đêm tối. Các vị, từ giờ trở đi, tất cả nội dung chính là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không hư ảo. Chương 1, lại hoặc phân đệm, đêm cùng ban ngày. Ghi chép người, Yên Hỏa thành thành. Chữ viết đến nơi đây liền kết thúc. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn xem, trong ánh mắt rung động vô số hủy diệt phù văn. Những này danh sách chi phù không ngừng trào lên, ngưng tụ, kết hợp, tiêu tán. Cuối cùng chẳng biết đi đâu. Xem ra liền xem như lịch sử chứng kiến người, muốn nhìn trộm những cái kia kinh khủng bí mật, cũng không thể không trả giá đắt. Cố Thanh Sơn thở dài, đem trang giấy đặt ở Yên Hỏa lưu lại quyển kia thật dày bút dưới giấy. Đồng nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Màu đỏ sẫm trên bầu trời xuất hiện một cái hối hả rơi xuống chấm đen nhỏ. Ầm 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 ầm. Kịch liệt vù vù âm thanh bên trong, cái điểm đen kia rơi vào huyết hải trên mặt biển, nhanh chóng mở rộng, hóa thành một cái có thể cung cấp người thông hành hang động. Hang động chính đối tấm ván gỗ, tỏa ra một cỗ không hiểu khí tức. Rất nhanh, hai bóng người từ trong động quật đi ra. Mặc cùng một cái để tóc dài nam tử xa lạ. Cố Thanh Sơn đứng lên, đưa tay cười nói: "Hoan nghênh, tính toán thời gian, ngươi cũng nên tới." Mặc đi lên trước cùng hắn đụng đụng nắm đấm, cũng cười nói: "Ta đã sớm cái kia tới." Cố Thanh Sơn nhìn về phía xa lạ kia nam tử. Chỉ thấy người đàn ông này nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, mang theo một bộ kính râm, thân hình cường tráng, trên cổ treo lấy mấy thỏi vàng thuộc dây xích. "Các hạ là?" Cố Thanh Sơn sự không chắc chắn mà hỏi. "Ta là Liêu Hành, hiện tại ngươi trông thấy chính là chân chính ta." Nam tử cười lên. "Nguyên lai là ngươi." Cố Thanh Sơn giật mình nói. Ở bên người hắn trên ghế đầu, cái kia thật dày giấy bổn thượng tự động hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Mặc là sinh tử hà bên trong sinh hà chi chủ, mà sinh tử hà là huyết hải hệ thống thế giới bên trong một bộ phận, hắn lại cùng thánh giới tồn tại có khế ước, tự nhiên có thể đi vào huyết hải. Liêu Hành nhất định là cầu mạc, sau đó bị mạc mang vào huyết hải. Chữ nhỏ nhanh chóng hiện hiện hoàn tất. Liêu Hành thở dài nói, Cố Thanh Sơn, ta đã không có chỗ trốn rồi, đành phải cầu mạc mang ta trốn đến ngươi nơi này đến, hy vọng ngươi có thể thu lưu. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, thế giới hiện thực tạm thời không có nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn khắp nơi ở nút? Liêu Hành hì hục nửa ngày, nói không nên lời một hai ba. Mặc mở miệng nói, vẫn là ta mà nói đi. Khi hắn giải thích xuống, Cố Thanh Sơn mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Liêu Hành là thiên khoa kỹ đỉnh tiêm tồn tại, khi, làm, tà ma cùng chúng sinh cùng nhau tiến vào hư không quyết chiến thời điểm, hắn cũng theo đó thác sinh vào hư không bên trong. Chỉ bất quá, tại thác sinh hư không thời điểm, hắn lợi dụng khoa kỹ chắc lực lượng di chuyển chút tay chân. Thiên khoa kỹ giống như am hiểu những thứ này. Nhưng là, cùng Tô Tuyết Nhi khác biệt. Tô Tuyết Nhi là bị người động tay chân. Mà Liêu Hành đem cuộc đời cựu địch đều xếp vào trở thành con cháu của mình. Chuẩn xác mà nói, là để cho nam cũng làm tử tôn, nữ cũng làm lão bà. Chuyện này làm thần không biết quỷ không hay. Dựa theo kế hoạch ban đầu, coi như chiến tranh kết thúc, mọi người cũng sẽ cùng một chỗ quên mất trong hư không chuyện phát sinh. Những cái kêu cựu địch càng sẽ không nhớ kỹ chính mình từng hô Liêu Hành một thế ba ba cùng lão công. Suy nghĩ kỹ một chút, đây đương nhiên là một kiện rất thoải mái sự tình. Nếu như không phải, 800 thánh dược thiên thánh giả làm cho tất cả mọi người khôi phục trong hư không ký ức. Vậy liền thật sự thiên y vô phùng. Đáng tiếc, thiên thánh giả đã để cả kiện sự tình triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Liêu Hành thấy tình thế không ổn, trước tiên tiến đến đau khổ năn nỉ mạc, hy vọng hắn có thể mang theo chính mình tạm thời tránh né đến trong biển máu tới. Mạc liền đem hắn mang vào huyết hải thế giới. Khó trách ngươi luôn luôn tìm nữ nhân, với lại nhiều như vậy hậu đại, nguyên lai là dạng này. Cố Thanh Sơn giật mình nói. Cố ca, coi như ta cầu ngươi. Để cho ta ở chỗ này một đoạn thời gian đi, vừa vặn ta cũng có thể thực hiện mấy người chúng ta cộng đồng mộng đẹp. Liêu Hành nói. Thế nhưng là ta chỗ này cũng không phải coi yên vui, có một số việc vừa mới bắt đầu. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Cũng không phải là coi yên vui. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta thậm chí nghĩ tốt. Liêu Hành vỗ ngực nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn không rõ ràng cho lắm. Huyết hải nơi này, không có đạt được ngươi cùng Mạc mời người, căn bản là không có cách tiến vào, cái này bảo đảm nó tại nghiệp giới địa vị siêu phàm. Liêu Hành nói. Nghiệp giới? Mạc khó hiểu nói. Địa vị siêu phàm? Cố Thanh Sơn hỏi. Liêu Hành hưng phấn nói, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ta suốt đời mộng tưởng chính là mở một quán rượu. Nhớ kỹ. Cố Thanh Sơn nói. Hiện tại chúng ta đem cùng một chỗ thực hiện nó, ta quyết định gọi nó huyết hải quán ba. Liêu Hành vung tay lên. Huyết hải bên trên, từng mảnh màu đỏ tươi tấm ván gỗ trống lên đến, nhanh chóng ghép lại thành một chỗ rộng rãi sân bãi. Ghế sofa, bàn trà, rượu, quầy ba các loại nhao nhao hiện hiện. Liêu Hành nết miệng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Không khí tổ, đi ra. Lập tức, huyết hải bên trên dâng lên một cỗ để cho người ta hưng phấn hư ảo hưởng mang, tại mông lung trong sương mù lấp loé không yên. Loang thoáng nặng giọng thấp vang lên. Đài cao hiện hiện. Bãi nhanh chóng dựng hoàn thành. Quán ba thành hình. Trong hư không, có người gầm nhẹ nói. Nơi này là huyết hải quán ba. Ok, các vị mỹ nữ, chuẩn bị kỹ càng vũ điệu của các ngươi động tác, chuẩn bị này. Hoan, thọ, thờ giờ, phà vừa, go. Tại nặng giọng thấp rung động ở bên trong, từng đạo xinh đẹp thân hình tùy theo xuất hiện. Không khí đã sôi động lên. Chương 2210, chuẩn bị, phiên ngoại 12. Huyết hải. Bát ngát trên mặt biển, gió không ngừng thổi lất phất. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên ván gỗ, theo sóng biển tùy ý trôi nổi. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên cần câu trong tay, phảng phất trừ cái đó ra, thế gian không còn có cái gì đáng đến gây nên hắn chú ý sự tình. Hư không khẽ động. Một tên thần sắc lạnh lùng nam tử áo đen đã rơi vào huyết hải bên trên. Lãnh Thiên Trần. Hắn chắp hai tay, nhìn chăm chú lên lơ lửng ở trên mặt biển phao câu cá, hỏi, cả ngày ở chỗ này câu cá, có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Sẽ không, câu cá rất có ý tứ. Cố Thanh Sơn cười lên. Ta đến nói với ngươi một tiếng, Mạc Hải Tử lập tức trang trọn, đến lúc đó mọi người cùng nhau ăn cơm, địa điểm liền định ở chỗ này, ngươi xem là mình xuống bếp, vẫn là mọi người cùng nhau điểm thức ăn ngoài. Lãnh Thiên Trần nói. Lại nói thành dạng này, ta còn có thể không làm một trận. Các ngươi nhớ kỹ mang nguyên liệu nấu ăn đến lúc đó ta tự mình xuống bếp, nhớ kỹ đem Tiểu Lâu cũng gọi tới hỗ trợ. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Lâu. Lãnh Thiên Trần trên mặt hiện hiện ý cười, nói ra. Không có vấn đề, vậy ta đi trước. Không có chuyện, không bằng cùng một chỗ câu cá lại đi. Cố Thanh Sơn từ trên ván gỗ cầm lấy một căn khác cần câu, ra hiệu đối phương tới ngồi một chút. Lãnh Thiên Trần có mấy phần ý động. Hắn bay vào trên ván gỗ, cầm lấy cần câu, thuần thục móc ngồi, mở miệng nói đến, chúng ta đều có hài tử, ngươi cũng muốn thêm chút sức à. Cố Thanh Sơn nói, còn có chút sự tình không có giải quyết.
Còn có.
Lãnh Thiên Trần ngạc nhiên nói.
Ừm.
Cố Thanh Sơn nhìn xem mặt biển nói.
Không đúng.
Ninh Nguyệt Thiền tìm tới tiến vào huyết hải phương pháp một lần kia, Tô Tuyết Nhi cùng với nàng đánh 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng còn không phải bắt tay giảng hòa rồi.
Chẳng lẽ lại náo đi lên?
Lãnh Thiên Trần nói.
Hắn bưng cần câu, ở bên người Cố Thanh Sơn ngồi xuống.
Không phải chuyện lần đó.
Cố Thanh Sơn nói.
A, có phải hay không cách tối mang theo một đám thiên tiên tới thăm ngươi lần kia?
Anna giống như nổi giận, ta nhớ được tử vong liệt diễm tại huyết hải bên trên thiêu đốt 5 ngày 5 đêm. Anna cũng cùng cách tối trong hư không xé rách 5 ngày 5 đêm, nhưng cuối cùng không phải ta cùng Mạc đều chạy tới khuyên can sao.
Ta nhớ được các nàng nói xong rồi, sẽ không lại đánh nhau đấy.
Lãnh Thiên Trần suy tư nói.
Vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện.
Cố Thanh Sơn thở dài nói.
Nguyên lai là chuyện gần nhất ta.
Ta nhớ ra rồi, Lâm có một ngày trong đêm lặng lẽ chạm vào huyết hải, ý đồ phát động vận mệnh kỹ năng trực tiếp mang ngươi đi, nhưng cuối cùng không phải Sơn nữ bay vào được đâm ngươi mấy trăm kiếm. Phá hết Lâm vận mệnh, kỹ năng A.
Lãnh Thiên Trần lắc đầu, cảm khái nói,
sách, sơn nữ bình thường ấm ôn nhu nhu đấy, không nghĩ tới khởi sướng hung ác đến vậy mà chiếu vào trên người ngươi một trận mụ chặt, thật là nhìn không ra A.
Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ hối ức, không kiềm hãm được thân thể run lên.
Bất quá nếu nói, vẫn là Phi Nguyệt cùng Chí La đầu góc dùng tốt nhất.
Lãnh Thiên Trần nói,
làm sao mà biết?
Cố Thanh Sơn hỏi,
Phi Nguyệt cùng ngươi mẹ quan hệ rất tốt, Chí La đã từng chiếm được của ngươi thừa nhận. Cho nên ai cũng không cách nào đuổi các nàng hai cái đi.
Lãnh Thiên Trần suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ơn nói ngươi nơi này quan hệ cũng đã làm theo, sẽ không còn có cái gì lớn mâu thuẫn, vì cái gì ta xem ngươi vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ.
Nơm nớp lo sợ?
Ta.
Cố Thanh Sơn âm điệu dương cao.
Đúng à, năm đó ta là của ngươi địch nhân, đối với ngươi làm qua toàn diện phân tích, thật sự là hiểu rất rõ ngươi rồi.
Lãnh Thiên Trần nhìn xem trên mặt biển phao nói ra.
Ngươi xem sai rồi, ta đây không phải nơm nớp lo sợ.
Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, ta ở đây trấn thủ huyết hải, nhất định phải thời khắc chú ý phải chăng có tà ma từ luyện ngục bên trong leo ra, thần tình nghiêm túc một chút cũng là bình thường.
Lãnh Thiên Trần bán tín bán nghi, lắc đầu nói, tốt, không nói trước cái này, rốt cuộc là sự tình gì không có giải quyết.
Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, chợt thấy phao giật giật.
Hắn nhẹ nhàng dương lên cần câu.
Lập tức, một khối ngọc giản bị câu lên, bay vào trong tay của hắn.
Ngọc giản.
Lãnh Thiên Trần ngạc nhiên nói.
Nơi này chính là huyết hải, hết thảy đối với ta vật hữu dụng đều câu được tới.
Cố Thanh Sơn nói.
Hắn nắm ngọc giản, linh lực trong chiều thúc dục.
Chỉ nghe ngọc giản bên trên lập tức vang lên một thanh âm.
Hỗn độn sơ khai, hồng hoang hàng thế, hồng hoang diệt về sau, chính là có lục đạo.
Vô số năm đến nay, chúng ta người tu hành ở lục đạo luân hồi chi nhân gian giới, khao khát trường sinh. Một lòng tu đạo, chỉ cầu không ngừng phi thăng lên linh giới, cuối cùng đến thiên linh giới, thành tựu chân tiên.
Nhưng bản giới ra không biết ngoài ý muốn sự tình, đi qua ta nhiều lần dò xét, phát giác đã vô pháp cảm ứng được cái khác ngũ giới tồn tại.
Kết luận, lục đạo luân hồi cắt ra rồi.
Trải qua bước đầu xác minh, thế giới của chúng ta bị một cái tên là thống khổ nữ sĩ tồn tại lấy ra, để vào vĩnh dạ bên trong, trở thành nàng vật phẩm tư nhân.
Chúng ta người tu hành, không sợ sinh tử, nhưng tuyệt không nguyện sau khi chết bị người điều khiển, thành người khác nô lệ, vĩnh làm châu ngựa.
Nếu như có thế giới khác đạo hữu nhìn thấy này ngọc giản, xin dựa theo phía dưới manh mối, đến đây tìm kiếm về chúng ta thế giới chân tướng.
Manh mối là, người chết phục sinh, quái vật khống chế, vĩnh dạ, ác mộng thời đại, ngày xưa thần linh, ma quỷ, thống khổ nữ sĩ, thẻ bài.
Ta có khả năng nhớ cuối cùng thời gian, là Thái Bình 181 năm.
Ta đáng lẽ phải chết tại một năm kia.
Bất kể là ai, chỉ cần là tu sĩ chúng ta, còn xin đến đây giúp ta một chút sức lực, cứu chúng sinh thoát ly khổ hải.
Trở lên, bái tạ.
Thanh âm biến mất.
Cố Thanh Sơn nắm ngọc giản, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc.
Nếu như ngươi đi không được, ta đi chiếu cố cái kia thống khổ nữ sĩ, như thế nào?
Lãnh Thiên Trần cảm thấy hứng thú nói.
Ta muốn trấn thủ huyết hải, tự nhiên không cách nào tiến đến, bất quá ngươi cũng không thể đi.
Cố Thanh Sơn nói.
Vì cái gì?
Ngọc giản này đến từ luyện ngục.
Minh bạch.
Lãnh Thiên Trần gật gật đầu.
Luyện ngục.
Tà ma bị phong ấn ở luyện ngục bên trong, nếu như mình lúc này đi, chẳng phải là muốn chết.
Bất quá.
Làm sao thời gian có chút không đúng.
Thái Bình 181 năm, ta nhớ được là hư không kỷ niên.
Lãnh Thiên Trần nói.
Không phải hư không kỷ niên, nhưng thật ra là tu hành chắc một loại kỷ niên pháp. Ở đằng kia trong mấy trăm năm, người tu hành nhóm hưởng thụ đã lâu hòa bình, mặc dù.
Cố Thanh Sơn không có nói tiếp, chỉ là cẩn thận đem ngọc giản thu vào. Thật sự không tìm người đi xem một chút. Thực lực của ta không đủ, nhưng Mạc hẳn là có thể tìm hiểu một cái tin tức các loại. Lãnh Thiên Trần nói. Không. Cố Thanh Sơn thần sắc có chút vi diệu, nói khẽ, tạm thời không cần lo, chúng ta bây giờ sẽ vì tương lai làm chuẩn bị chiến đấu, đợi đến luyện ngục sự tình ra kết quả. Đó mới là chúng ta toàn diện tham gia thời khắc, cũng là chúng ta cùng tà ma trận chiến cuối cùng bắt đầu. Hai người đang nói, đồng nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa hư không. Chỉ thấy một cái toàn thân mặc lấy các loại kim loại thiết bị người từ bên trong hư không xông ra. Hắn nhìn chung quanh, lập tức đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn. A, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, chư giới tận thế online, trung cực hủy diệt danh sách. Hắn hưng phấn nói. Ngươi tốt, có chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta là đến mang ngươi đi. Người kia nói. Đi chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Về thế giới chân thật, ta phải dùng lực lượng của ngươi chinh phục tất cả thế giới. Người kia hưng phấn kêu lên. Ta muốn trông coi huyết hải, ngươi hiểu chưa? Không phải vạn nhất có tà ma từ luyện ngục leo ra, từ hư không tiến vào thế giới chân thật, hết thảy đều xong. Cố Thanh Sơn giải thích nói. Người kia hưng phấn hướng Cố Thanh Sơn bay tới, trong miệng lớn tiếng nói, ta mới mặc kệ, ta chính là thế giới vua, có ngươi dạng này danh sách nơi tay, ta nhất định có thể. Và anh, một đạo hắc ám liệt diễm từ xa không hối hả bay lượn mà đến, đánh vào người kia trên thân, trực tiếp đem hắn đánh thành bay lên đầy trời mảnh vỡ. Ha ha, Anna xuất thủ, ngươi bây giờ có thể à? Gặp phải sự tình đều không cần tự mình động thủ. Lãnh Thiên Trần vỗ vỗ Cố Thanh Sơn bả vai, vừa cười vừa nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chói mắt mà hoa mỹ chỉ từ tận cùng thế giới bay tới, nương theo lấy Tô Tuyết Nhi quát chói tai âm thanh. Mấy người các ngươi xú nữ nhân, nếm thử cái chết của ta quang mẫn diệt pháo. Ông, cái kia ánh sáng lóa mắt trụ quét ngang mà đến, từ bệ gỗ phía trên vài tấc vị trí bay ra ngoài, phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía yên tĩnh. Lãnh Thiên Trần lặng yên mấy tức, chậm rãi đưa thay sờ sờ ra đầu của mình. Tóc vẫn còn ở đó. Hắn nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, đã lời đã đưa đến, ta sẽ không ở lâu. Hắn đem thả xuống cần câu, thân hình lóe lên vừa muốn rời đi, đã thấy bốn phía triệt để hóa thành băng lãnh ánh sáng trắng. Đây là đao mang. Đao mang bao phủ toàn bộ thế giới. Ngoại trừ bẻ gỗ bên ngoài, khắp nơi đều là đao mang. Ai đao có thể có uy lực như thế? Đáp án miêu tả sinh động. Một đạo khác giọng nữ xa xa truyền đến. Tô Tuyết Nhi, ngươi quá khứ là bại tướng dưới tay ta, còn có cách tối, thật sự cho rằng ngươi điểm này mà quyết có thể dao động tâm ta. Cũng được, ta hôm nay sẽ thấy giáo huấn các ngươi một chút. Lãnh Thiên Trần yên lặng nghe, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm cái kia ánh sáng trắng. Đinh! Móng tay của hắn trong nháy mắt bị gọt đến sạch sẽ. Cố Thanh Sơn liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngươi phải đợi một cái cơ hội, mới có thể chạy đi, về phần hiện tại. Bẻ gỗ là an toàn, ngươi không bằng tại bẻ gỗ bên trên trước ở một lúc. Lãnh Thiên Trần xoa xoa mồ hôi chán, yên lặng ngồi trở lại trên ghế đầu. Ta thực sự không rõ, các nàng còn tại tranh cái gì? Không phải đều đã nói xong sao? Hắn không hiểu nhỏ giọng hỏi. Cố Thanh Sơn gục đầu xuống, không có lên tiếng. Hắc Hải nữ sĩ, giúp ta một chút sức lực. Lãnh Thiên Trần bỗng nhiên thì thầm. Một đạo giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Đã ra chỉ trừ giới tận thế online nhân tộc quân đoàn, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi hay sao? Ta muốn nhìn Cố Thanh Sơn danh hảo. Lãnh Thiên Trần nói, lực lượng của hắn quá mạnh, khi hắn không phản đối dưới tình huống, ta chỉ có thể giúp ngươi nhìn một cái, ngươi muốn nhìn cái nào? Hắc Hải nữ sĩ nói, chính là cái kia nha, cho ta xem nhìn cái. Lãnh Thiên Trần nói, a, ngươi nói cái kia nha, chúng ta thử một chút. Hắc Hải nữ sĩ giật mình nói. Lãnh Thiên Trần nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đỉnh đầu hiện ra một hàng chữ nhỏ. Thuần khiết nam. Lãnh Thiên Trần thở dài, lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ta biết vô tận pháp tắc ở trên thân thể ngươi ngưng tụ trở thành thời gian cùng huyền bí chi tử, hủy diệt quân vương, tận thế chi chủ, những này danh hào cũng không có vấn đề gì, nhưng ta thật không nghĩ tới, thuần khiết nam xưng hào lại còn tại. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên thao, nghiêm nghị nói. Đây không phải các ngươi đều có hải tử a? Cho nên ta bên này vấn đề là cùng một vấn đề. Lãnh Thiên Trần suy nghĩ mấy hơi, lúc này mới tự mình mà hiểu ra. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành, các nàng đều là ngươi phu nhân a? Hắn khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn không nói chuyện. Thế giới một trận lay động. Gió lớn đánh tới, cao tới mấy chục mét biển động cơ hồ trong nháy mắt hình thành, đem toàn bộ huyết hải đều cày một lần. Chỉ có Cố Thanh Sơn ngốc chỗ này bẻ gỗ nhỏ còn an toàn trốn ở biển động phía dưới. Xa xôi đường chân trời bên ngoài, chuyến đến một đạo trong trẻo giọng nữ, ở trong hư không, ta chính là nữ võ hoàng, mà bây giờ trở về thế giới chân thật về sau, luận chiến đấu, các ngươi càng là kém xa. Vừa dứt lời, 7-8 đạo khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên. Kịch liệt lực lượng ba động lần nữa bắt đầu sôi trào. Là Lâm. Lãnh Thiên Trần nhỏ giọng hỏi. Là nàng, nàng muốn theo ta có đứa bé, những người khác không đồng ý. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Đây cũng quá lãnh khốc đi, hài tử cũng không thể có. Không phải. Đó là cái gì? Các nàng không cho phép nàng làm cái thứ nhất. Loại sự tình này. Mười mấy phút mà thôi, cũng đáng được tranh cái trước sau trình tự. Lãnh Thiên Trần không biết nói gì. Ai nói mới mười vài phút. Cố Thanh Sơn nguyết hắn một cái. Chẳng lẽ không phải? Lãnh Thiên Trần về trường. Diệp Phi Ly đã từng nói, Cố Thanh Sơn không xác định nói. Người nghe hắn nói mỏ. Lãnh Thiên Trần nói. Cố Thanh Sơn nguyết hắn một cái, lại cảm thấy chính mình thực sự không hiểu rõ tình huống, đành phải thở dài nói. Tốt à, mười mấy phút đến mấy mươi phút sự tình, ta cũng cảm thấy không đáng tranh. Đột nhiên, thiên hôn địa ám. Một hồi, toàn bộ thế giới kịch liệt lay động, một hồi lại là đầy trời hắc hỏa, một hồi là chết hết xạ tuyến, một hồi lại là thiên ma loạn vũ. Một hồi lại có hàng tỷ đạo binh khí giao kích thanh âm. Lãnh Thiên Trần xoa xoa mồ hôi chán, lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy không đáng tranh, nhưng các nàng tựa hồ cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Nói trở lại, thánh giới cái vị kia nhìn xuống người cũng mặc kệ quản. Nó vốn là muốn xen vào đấy, dù sao huyết hải là thần thánh như vậy địa phương, khắp nơi đều có anh linh. Cố Thanh Sơn nói, sau đó thì sao? Lãnh Thiên Trần hỏi, nó tự mình giáng lâm qua một lần, nghe các nàng ầm ĩ một giờ. Liền lấy cớ đau đầu, cũng không tới nữa. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Lãnh Thiên Trần nhìn xem hắn, lộ ra vẻ đồng tình nói. Hiện tại ta biết lão bà của ta vì cái gì nhất định phải ta tự mình tới nhìn ngươi một chút rồi. Bảo trọng. Hắn vô vô cô Thanh Sơn bả vai, tìm cái khe hở, cũng như chạy trốn chui vào bên trong hư không. Hắn đi. Bẹ gỗ bên trên. Lại còn lại cố Thanh Sơn một người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Keng. Một đồng xu bị quăng lên tới. Nó giữa không trung không ở lan lộn, theo gió phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Đây là một viên màu bạc đồng tiền, mặt ngoài điêu khắc màu vàng kim phồn thịnh hoa văn cùng ấn ký, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Khi, làm, đồng tiền chậm rãi rơi xuống, Cố Thanh Sơn vươn tay, đem tiếp được. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoài niệm. Thời cơ còn chưa tới, chúng ta còn không thể gia nhập chiến đấu. Nhưng, cũng không xa. Trong gió truyền đến hắn thanh âm thật thấp. Sách mới, luyện ngục nghệ thuật ra. 12 giờ trưa hôm nay qua 5 giờ lên giá, còn xin các vị các huynh đệ tỷ muội ủng hộ một chút chính bản đặt mua, yên hỏa ở đây cảm tạng.